Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Podcast Dinh dưỡng thông minh, nền tảng sức khỏe cho mẹ và bé. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau tâm tình, trao đổi những kiến thức về dinh dưỡng, kết hợp với các thực đơn ăn uống lành mạnh dành riêng cho mẹ và bé. Đồng hành với chuỗi series lần này, Kiều xin được phép giới thiệu đầu bếp Hoàng Cường, người được hàng triệu mẹ bỉm sữa biết đến với phương pháp ăn dặm 3 trong 1, ăn dặm từ trái tim.
Xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào Kiều Phạm.
Các bạn thân mến, tập lần trước chủ đề là tăng thô cho con là chuyện nhỏ, vậy tiếp nối chương trình, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề con miếng ăn phải làm sao. Lời đầu tiên, Kiều Phạm xin gửi lời cảm ơn đến Fast Baby, đơn vị đồng hành và tài trợ. Fast Baby rất được các bà mẹ Việt Nam yêu mến qua các dòng sản phẩm thông minh và hiện đại như là máy tiệt trùng, máy hút sữa, máy hâm sữa, máy đun nước, v.v. Ngoài ra còn có các dòng máy nấu chậm dành riêng phục vụ cho ăn dặm với đầy đủ các phân khúc khác nhau, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi bà mẹ. Vì vậy, các bạn có thể theo dõi thêm fanpage cũng như là TikTok của Fast Baby để tìm hiểu thêm về sản phẩm. Các bạn thân mến, chủ đề tuần này của chúng mình là miếng ăn cho trẻ phải làm sao. Miếng ăn cho con luôn là một chủ đề mà bố mẹ quan tâm, nó ảnh hưởng đến thể chất cũng như là tinh thần không chỉ đứa bé mà còn cho cả bố mẹ nữa. Vì vậy, anh Cường có thể chia sẻ một chút xíu cho những bố mẹ đang theo dõi chương trình về tình trạng miếng ăn cho con được không ạ?
Trong cái tình trạng miếng ăn của con hiện nay của chúng ta ấy, thì hầu hết là các bố mẹ sẽ thấy là ở bất kỳ một cái giai đoạn nào đó trong quá trình ăn dặm hay là cái quá trình mà lớn lên của con ấy, thì các con đều có thể là gặp phải cái tình trạng miếng ăn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể chia ra cái tình trạng miếng ăn của con, nó có một số cái nguyên nhân sau đây. Cái nguyên nhân đầu tiên ấy là biếng ăn do chậm. Cái biếng ăn do chậm này thì có rất nhiều các bố mẹ chúng ta không để ý nhá. Biếng ăn do chậm ở đây chậm có nghĩa là bạn nhà mình, các bạn ấy có một cái tốc độ thích nghi chậm hơn so với những cái bạn khác. Nhưng cái sự so sánh ở đây nó là khập khiễng nhá. Bởi vì mỗi bạn sẽ có một cái tốc độ phát triển nó khác nhau. Cho nên là bạn ấy chỉ là các bạn ấy chậm thích nghi hơn thôi, chứ không phải là các bạn ấy không ăn được. Đó, nhưng mà nhiều khi ví dụ như chậm thích nghi ở đây là các bạn ấy đến 6 tháng, nhưng mà các bạn ấy cái tốc độ ăn hay là cái tốc độ mà làm quen với các bạn nó khá là chậm, tức là thích nghi chậm ấy. Đấy thì các bạn sẽ ăn chậm hơn thì mình có cảm giác là ăn chậm hơn con người ta. Đấy, nhưng mà sự thật đấy là nếu mà con mình cứ như vậy thì mình cứ nuôi như bình thường thôi thì các bạn vẫn ăn được bình thường. Nhưng mà khi mà mình chậm như vậy á thì mình không có chấp nhận cái điều đó và mình cứ cố mình ép con mình ăn á, là đâm ra là chán ăn, là biếng ăn đó. Rồi tiếp theo nữa, cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân biếng ăn do đau. Đau ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là con bị bệnh. Nó bị bệnh ví dụ như là các bệnh thông thường hay là các bệnh thậm chí là các bạn ấy đau do mọc răng chẳng hạn, thì các bạn ấy cũng sẽ gây ra là biếng ăn, bởi vì đau thì đâu có ăn được, đúng không?
Rồi
khi các bạn ấy ốm sốt rồi các thứ gặp các bệnh ấy, thì các bạn ấy lúc đó là cơ thể nó sẽ cần phải tập trung vào để chống chọi với bệnh tật. Và thứ hai là cũng cần cái khẩu vị hay là cái vị giác của các bạn cũng bị giảm. Cho nên là các bạn sẽ ăn ít hơn. Đấy, thứ hai là biếng ăn do đau này. Cái thứ ba là biếng ăn do táo bón. Thì cái tình trạng mà táo bón của con ấy, thì tại sao táo bón lại biếng ăn? Bởi vì là khi mà táo bón ấy, thì các bạn ấy sẽ bị đầy bụng. Thì khi mà đầy bụng mới là ăn cảm thấy không có ngon. Đó, thì cho nên là cái táo bón cũng dẫn đến cái tình trạng là gây ra biếng ăn. Rồi một cái biếng ăn, ba cái vừa rồi nhá, là biếng ăn ở của trẻ này. Còn hai cái nguyên nhân biếng ăn do người chăm sóc. Do người chăm sóc ở đây là biếng ăn do chán. Chán là sao? Chán là nấu chán.
Nấu
không ngon thì các bạn ấy không có ăn được chứ ạ. Thứ hai là cho ăn quá nhiều một cái món trong một thời gian rất dài. Và đặc biệt ở đây là cháo. Thì ăn mãi cháo cũng phải chán chứ đúng không? Em tưởng tượng là 6 tháng bây giờ là bạn ấy ăn cháo, 9 tháng vẫn ăn cháo, 12 tháng vẫn ăn cháo. Bây giờ 6 tháng đến 12 tháng là bao nhiêu ngày ạ?
Rất là lâu, 6 tháng nữa mà.
180 ngày. 6 tháng là 180 ngày. Thì 180 ngày cứ nhân với trung bình khoảng 2 bát cháo một ngày thôi là ăn bao nhiêu bát cháo ạ?
Em không
360 bát cháo ăn liên tục như vậy thì thật sự là không chán mới lạ. Cho nên là hầu hết thì trong cái quá trình mà mình tư vấn thì là các bạn thường là đến 9 tháng là các bạn chán cháo lắm rồi.
Đúng.
Mà mình cứ ép cháo nữa thì tất nhiên là các bạn sẽ chán ăn thôi. Đấy. Rồi một cái nữa ấy, là biếng ăn do sợ. Biếng ăn do sợ ở đây là sao? Là khi mà chúng ta cho con ăn nhưng mà con không ăn thì mình không có cách nào hết, mình không hiểu nguyên nhân, mình cũng không biết cách để mình hỗ trợ cho con hết biếng ăn. Thì mình sẽ có thể là nhẹ thì mình sẽ ép, nặng hơn thì mình quát rồi mắng, thậm chí là có thể là bạo hành thân thể. Chỉ vì là con không ăn thôi. Thì như vậy thì tất nhiên là bị bạo hành như vậy, bạo hành lời nói hay bạo hành thân thể thì vào bữa ăn con sẽ rất là sợ, rất sợ. Và sợ thì đương nhiên là bạn sẽ từ chối bữa ăn rồi. Thì đấy là năm cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mà biếng ăn của con.
Anh hồi nãy giờ anh đã chia sẻ về tình trạng biếng ăn của trẻ cũng như là phân tích cho mọi người thấy là các cái nguyên nhân. Lúc nãy Kiều có nghe anh Cường nói đó có một yếu tố là ảnh hưởng đến do cái người chăm sóc trẻ. Vậy thì bây giờ Kiều muốn nhờ anh Cường phân tích kỹ hơn một chút xíu về cái nguyên nhân này được không ạ?
Cái nguyên nhân mà biếng ăn do người chăm sóc vậy thì nó chiếm khoảng đến phải tầm 70-80% cái việc mà làm cho trẻ bị biếng ăn. Bởi vì làm sao? Bởi vì thật ra ấy thì các bạn nhỏ khi các bạn ấy lớn lên các bạn luôn luôn có nhu cầu ăn. Bởi vì là ăn thì mới phát triển được đúng không? Lúc nào các bạn ấy cũng có nhu cầu, nhưng chính chúng ta khi mà cho ăn nó không đúng thì chúng ta sẽ làm cho các bạn ấy chán ăn. Thì cái nguyên nhân đầu tiên của cái người chăm sóc ấy đấy là kiến thức và kỹ năng không có đủ. Tức là vào cái ăn dặm thì rất là chủ quan, kiểu rằng thấy con nhà người ta ăn thì con nhà mình cũng ăn thôi, thấy người ta ăn kiểu này thì cũng ăn kiểu này. Nhưng mà ăn một thời gian sau á là các bạn ấy không ăn nữa thì không biết xử lý như thế nào. Hoặc là thứ hai cái kỹ năng là kỹ năng nấu nướng. Đấy, hai kỹ năng cho ăn đúng không ạ? Thì là thiếu kỹ năng và kiến thức. Rồi, tiếp theo nữa khi mà thiếu kỹ năng kiến thức thì dẫn đến tình trạng là không có kiên trì để tập cho con ăn. Mới bắt đầu tập ăn dặm thì là tập ăn. Tập ăn thì phải kiên trì đúng không? Nhưng mà mình không kiên trì, mình thấy con mình không có ăn, thế là bắt đầu mình làm mọi cách cho con mình ăn. Đấy thì cái cách mà tích cực cũng có, cách tiêu cực cũng có. Đó. Thì là mình sẽ làm là không kiên trì để cho các bạn ấy ăn. Rồi tiếp theo nữa thì như hôm nay anh nói là mình không có kỹ năng nấu nướng. Không có kỹ năng nấu nướng. Đấy, phải học nó mới ngon. Rồi không có kỹ năng nấu nướng nữa, lại là tiếp theo nữa là chế biến không có đa dạng.
Chế biến không đa dạng rồi.
Vào cái mỗi bữa ăn thì hôm nay là ăn cháo, xong rồi ngày mai cũng lại cháo. Đấy, cứ kiểu dạng như vậy thì các bạn ấy sẽ không ăn được. Rồi, và tiếp theo nữa là cũng không có hiểu những cái nền tảng để thiết lập cho con, những cái nền tảng nào để thiết lập cho con có thể ăn uống tốt được. Đấy, thì tất cả những cái đó tụ chung lại, có thể có các ba mẹ sẽ gặp tất cả các nguyên nhân đó. Có thể là có một số thì sẽ gặp một số trong những cái nguyên nhân đó. Nhưng mà nói chung là khi mà chúng ta đã gặp phải những cái vấn đề đó rồi ấy, thì sẽ dẫn đến cái tình trạng mà biếng ăn của con nặng hay nhẹ tùy theo cái mức độ.
Ba mẹ có thể thấy là cái tình trạng biếng ăn ở con á không phải là hoàn toàn xuất phát từ con trẻ. Đôi lúc á chúng ta cũng phải tự nhìn nhận lại mình, tự suy nghĩ xem mình có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho con trẻ của mình bị biếng ăn hay không. Vậy thì theo anh á, cái việc mà trẻ biếng ăn như vậy á, nó ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe, nó có ảnh hưởng đến tâm lý một chút đúng không ạ? Anh có thể phân tích kỹ hơn về cái vấn đề này không ạ?
Cái ảnh hưởng thông thường chúng ta thường là thấy mà con mình biếng ăn hay là ăn ít á, thì là các bố mẹ sẽ thấy là ăn ít thì các bố mẹ lo là sẽ không có tăng được cân, rồi không có mạnh khỏe hay ốm thôi đúng không? Đó, thì đấy là về cái phần thân thể của trẻ thôi. Nhưng về cái phần tâm lý, bởi vì là khi mà chúng ta vào trong bữa ăn nhé, cái bữa ăn của chúng ta, các bố mẹ chú ý này là không chỉ chúng ta ăn dinh dưỡng đâu, mà chúng ta còn ăn ở đây là ăn trong một kép là tâm lý nữa. Ăn cái sự vui vẻ nữa, ăn cái trải nghiệm của cái món ăn nữa. Thì bây giờ nếu mà chúng ta vào bữa ăn mà chúng ta không có biết cách để cho con ăn một cách vui vẻ thì làm sao? Thì chúng ta sẽ ép này, chúng ta sẽ quát mắng rồi dọa nạt này đúng không ạ? Đó, thì khi như vậy á thì con ăn thì các bạn ấy sẽ rất áp lực. Và khi mà các bạn ấy áp lực dần dần thì dẫn đến là stress, vào bữa ăn thì stress. Stress thì nó sẽ ảnh hưởng cái gì? Nó ảnh hưởng cái lớn nhất mà cái bên trong ấy mà chúng ta không có biết, đấy là ảnh hưởng đến cái sự hấp thu.
Sự hấp thu
của trẻ, hấp thu dinh dưỡng ấy. Hấp thu dinh dưỡng của trẻ chỉ tốt khi mà các bạn ấy vui vẻ, thoải mái và trải nghiệm với cái bữa ăn thôi. Còn khi mà các bạn ấy bị áp lực là cái sự hấp thu của các bạn ấy cũng sẽ không tốt. Đấy, thì nó ảnh hưởng như vậy. Sau đó thì đấy là cái ảnh hưởng trong cái việc hấp thu nhá. Rồi còn ảnh hưởng về cái phần tâm lý của con nữa. Đó, thì bây giờ vào bữa ăn em cứ tưởng tượng là vào bữa ăn rồi chẳng có vui vẻ gì cả, chẳng có thoải mái gì cả. Đấy, cứ vào trong bữa ăn là cảm thấy áp lực. Thì lâu dần ấy thì cái việc là cái bữa ăn cũng không còn vui vẻ nữa thì đâu có cái sự trải nghiệm gì với bữa ăn đâu. Thì bữa ăn nó là một cái ấn tượng rất là xấu. Thì lâu dần như vậy thì nó ảnh hưởng chung đến cái việc là tâm lý và ảnh hưởng cả với cái sự phát triển của con.
Anh Cường vừa chia sẻ ảnh hưởng đến tâm lý nè. Thật ra thì Kiều biết á, cái việc mà con biếng ăn như vậy nó không những ảnh hưởng đến tâm lý mà nó còn ảnh hưởng đến vận động cũng như là hoạt động thể chất của con nữa. Cho nên là em muốn anh chia sẻ thêm một chút xíu về cái việc là biếng ăn nó ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động thể chất cũng như là hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con trẻ.
Mình cứ tưởng tượng như thế này thôi. Thông thường ấy là trẻ sẽ có cái gọi là ăn chơi và ngủ đúng không? Đó, thì bây giờ ấy, thì cái vòng tuần hoàn tốt là gì? Các bạn ấy ăn tốt thì các bạn ấy chơi khỏe đúng không? Chơi khỏe thì các bạn ăn tốt và các bạn ấy gọi là ăn no ngủ kỹ đó. Nhưng mà bây giờ mà các bạn ấy ăn không có được, biếng ăn đúng không, hay là vào bữa ăn rất là ít, thì cái việc ăn ít nhá thì thường nó sẽ đi kèm với cái việc là ăn lặt vặt là cứ thỉnh thoảng lại bữa. Thì nguyên cái việc mà cho con đi ăn một ngày đến 6-7 bữa như vậy nó rất là mệt. Nó mệt cả người chăm sóc, nhưng mà cái mệt là cái mệt đứa ăn ấy.
Đúng rồi, thật ra bạn cũng mệt luôn.
Đấy, em cứ tưởng tượng là bây giờ em ăn một ngày 8 bữa xem em cũng mệt không?
Dạ đúng rồi, em sẽ càng biếng ăn sẽ càng biếng ăn hơn.
Đấy,
đúng
thì
không?
Khi mà mệt như vậy rồi thì đâu còn sức mà chơi đúng không? Không còn sức mà chơi thì không còn sức chơi thì bây giờ là không chơi, không vận động được thì lại không đói. Không đói thì ăn lại không ngon, thế là nó cứ vào cái vòng luẩn quẩn như vậy. Và khi nó bị luẩn quẩn như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đương nhiên là đến cái phần hoạt động của con. Và lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến dinh dưỡng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thể chất của con.
Vậy anh Cường có cách nào để mà khuyến khích các con vừa ăn ngon miệng vừa ăn đủ chất không anh?
Có chứ. Bởi vì là cái việc, cái nghề này là cái nghề của mình. Đấy, thì thông thường ví dụ như là bên mình khi mà đã tư vấn về cái việc mà biếng ăn của con ấy, thì sau khi mà thông qua cái quá trình mà đánh giá này thì sau đó thì sẽ tùy theo cái nguyên nhân, nhưng tiểu chung lại là mình sẽ phải thiết lập cho con cái gì? Thiết lập đầu tiên là một cái lịch sinh hoạt khoa học. Lịch sinh hoạt khoa học ở đây là giãn cứ giãn bữa ra. Đó, sau đó là ăn các bữa làm sao để nó xa nhau ra vào bữa con đói, được chưa? Sau đó thì kết hợp với cái việc là để cho con vận động này. Vận động ở đây là vận động thô nhá. Bởi vì chúng ta thấy là nó sẽ chia ra là vận động thô với vận động tinh. Vận động thô là gì ạ? Vận động tứ chi này này. Để cho con tiêu hao năng lượng. Đấy, thì chạy nhảy rồi đu xà rồi bơi rồi các kiểu đó. Thì làm cho bạn ấy tiêu hao năng lượng thì bạn ấy sẽ ăn được. Vậy thì đầu tiên là cái lịch sinh hoạt ăn ngủ và chơi của các bạn ấy phải xếp sẵn.
Điều chỉnh.
Đúng rồi, điều chỉnh và cho phù hợp. Sau đó, tiếp theo nữa là vào bữa ăn là phải có quy tắc. À, không có quy tắc bạn ăn thì vào bữa hôm nay là ăn chỗ này, ngày mai ăn chỗ kia, hôm nay thì ăn kiểu này, ngày mai ăn kiểu kia, hôm nay ăn giờ này, ngày mai ăn giờ kia. Thì đương nhiên là trẻ nó sẽ không thể ăn tốt được. Đó, thì sau đó là phải sắp xếp được cái ăn uống nó có quy tắc. Và ngoài ra nữa một cái cực kỳ quan trọng đó là bố mẹ sẽ không cho con ăn bù hoặc là ăn vặt. Bởi vì sao? Bây giờ ăn vặt ấy, cứ tí một cái bánh, tí một cái kẹo. Thì bây giờ bánh kẹo vào nó là đường đúng không? Nó tăng đường huyết là mất cơn đói. Thế bây giờ mất cân đói thì vào bữa đâu có ăn ngon được, đúng không? Hay là ăn bù thì đặc biệt là kiểu con mình không ăn được ăn dặm chẳng hạn thì lại bù cho hộp sữa. Thế bây giờ theo em là nếu mà ăn không ăn sau đó là bù sữa thì lần sau bạn có chịu ăn không?
Đương nhiên là mẹ sẽ không chịu ăn rồi, mẹ sẽ mê uống sữa.
Chính xác.
Vì uống sữa mình sẽ đỡ phải nuốt.
Đúng rồi, đấy. Thì như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc ăn uống của con. Cho nên là chúng ta thiết lập này là cái gì ạ? Lịch sinh hoạt, chúng ta có quy tắc bàn ăn. Sau đó là vào bữa chúng ta có những cái cách mà để cho con có thể là ăn uống tốt được. Thì những cái nền tảng đó khi chúng ta thiết lập thì con sẽ ăn uống tốt.
Vậy thì đối với những người á mà thực hiện cái bữa ăn dặm cho con hoặc là bữa ăn chính cho con, thì các bố mẹ nên lưu ý những cái điểm nào để mà khi mà mình chế biến á, cho con trẻ của mình nó sẽ đỡ cái tình trạng biếng ăn hơn. Ví dụ như là phải chú ý điểm gì nè?
Chú ý thì để mà chế biến chú ý thì thật ra cái việc mà như các bố mẹ thấy ở trong cái series này, mình sẽ có hướng dẫn cho các bố mẹ cái cách nấu ăn đúng không? Thì nó có rất nhiều những cái kiến thức mà mình cần phải học. Thì nếu mà được thì các bố mẹ nên học một số những cái kiến thức cơ bản về nấu nướng, về ẩm thực. Bởi vì đúng không? Bởi vì là chúng ta muốn nấu ngon thì chúng ta cũng phải có kiến thức cơ bản chứ. Còn nếu mà chúng ta nấu theo kiểu là gia truyền hay là tổ tiên ấy, thì nó sẽ không có phù hợp lắm. Mà đặc biệt là cái các thực khách mà không răng này này là càng phải chế biến để cho nó vừa đảm bảo được đa dạng này, nó vừa màu sắc này, nó vừa ngon mà nó vừa mềm, nó phù hợp với kỹ năng ăn của con. Cho nên là các bố mẹ nên học thì chế biến nó mới ngon được.
Đúng rồi, em cảm thấy là từ khi sinh con ra mỗi ngày mình phải đều học rất là nhiều kiến thức. Từ kiến thức chăm con nè, rồi đến những cái kiến thức chế biến món ăn. Và bản thân của mình phải là người kiên trì và kiên nhẫn cùng với các con nữa. Không phải lúc nào mình cũng đổ thừa cho con mình là miếng ăn là vô mỗi con mình được nha bố mẹ nha. Còn bây giờ em muốn anh chia sẻ một cái trường hợp nào đó mà các bạn bị miếng ăn về tâm lý mà anh đã hỗ trợ và cải thiện được cái tình trạng đó tốt lên.
Miếng ăn tâm lý thì mình cũng có khá nhiều các trường hợp ấy. Tuy nhiên là cái trường hợp ở nước ngoài cũng có, mình hỗ trợ các bố mẹ ở nước ngoài cũng khá là nhiều, ở Việt Nam mình cũng khá là nhiều. Nhưng mà một cái học viên là khá là lớn tuổi của mình, đấy là bạn ấy 6 tuổi.
6 tuổi.
Các bố mẹ tưởng tượng là khi mà mình ăn chán ăn mà ở trong một cái giai đoạn quá dài như vậy đúng không? Từ mới bắt đầu ăn dặm cho đến 6 tuổi thì cái việc mà biếng ăn hay là cái thói quen hay là cái tâm lý đó nó ảnh hưởng rất là nhiều rồi ấy. Thì khi đó thì khi mà vào đó thì cũng phải động viên bố mẹ rất là nhiều, bởi vì là cái thói quen mà cho mẹ cho con ăn như vậy á thì nó cũng diễn ra là khá là lâu rồi. Và cái việc là mẹ thay đổi nó cũng khá là khó khăn, và mẹ cũng thuộc nhóm khá là nóng tính ấy. Đấy. Thì khi mà bởi vì là mẹ nóng tính cho nên là nhiều khi mẹ vào bữa ăn mà con không ăn thì mình không có kiềm chế được. Thì không kiềm chế được thì mình dễ có những cái lời nói hay là có những cái hành động mà nó không có phù hợp với con ấy. Đó, thì ở đây ấy, thì khi mà mình tư vấn thì không phải là tư vấn cho con đâu. Làm những cái nền tảng kia xong rồi ấy, mà mình ngồi mình tư vấn cho mẹ ấy, thậm chí là có những cái cuộc điện thoại. Bởi vì những cái tư vấn trực tiếp của anh ấy là anh phải gọi điện trực tiếp cho các bố mẹ. Đó, thì cái này gọi là coaching 1-1 đó. Thì mình sẽ phải gọi trực tiếp, mà cái cuộc điện thoại của mẹ ấy tuần nào cũng phải tầm 2 tiếng đồng hồ.
Có nghĩa là phải rất là tốn thời gian.
Đúng rồi.
Một cái trường hợp như vậy.
Đúng kiểu ngồi tâm sự ấy. Tâm sự xong rồi là nói chuyện, xong rồi là tháo gỡ tâm lý đấy. Thì khi mà mình tháo gỡ được cái tâm lý rồi thì bắt đầu là mẹ vào trong bữa ăn là mẹ sẽ giảm dần nhá. Chứ không thể hết luôn được. Mẹ sẽ bắt đầu thay đổi dần. Ví dụ như là đợt trước vào chỉ tầm 5 phút là bắt đầu là quát nhặng lên rồi. Thì bây giờ là chắc là được khoảng 8 phút. Đấy. Xong rồi tháo gỡ dần dần nữa. Thì khi mà mẹ vào trong bữa ăn của con ấy thì cái tâm lý của mẹ cũng phải thay đổi dần dần. Và khi mà mình cứ hỗ trợ như vậy á thì cái khóa này của mẹ nhá, cái khóa học của bên mình ấy đúng ra là 21 ngày, nhưng mà mình phải hỗ trợ cho đến tầm phải 3 tháng. thì bắt đầu là mới có cái sự thay đổi của mẹ. Đó, và khi mà mẹ thay đổi thì bắt đầu là mẹ thay đổi thì vào bữa con thì mới thay đổi. Thì có nghĩa là ở đấy thì gần như là khi mà trẻ đã bị biếng ăn tâm lý rồi thì cái việc thay đổi ở đây là thay đổi người lớn, chứ không phải thay đổi đứa trẻ nhá. Người lớn không thay đổi thì rất khó để thay đổi đứa trẻ. Cho nên là ở trong cái trường hợp này á, là mình phải thay đổi mẹ trước, sau đó là mẹ thay đổi thì bắt đầu là vào bữa thì con thay đổi và con đã có những cái tiến bộ rất là tốt. Nó, và sau đó thì dần dần bạn ý tìm được lại cái niềm vui vẻ với cái bữa ăn. Thì đấy là một cái trường hợp khá là đặc biệt của mình.
Vậy là ở trong những trường hợp mà biếng ăn tâm lý, đôi lúc cái sự thay đổi phải đến từ chính phụ huynh. Cho nên là khi mà các bạn theo dõi được podcast tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại ngẫm nghĩ lại xem nhiều khi trẻ biếng ăn tâm lý như vậy có phải là do chính bản thân mình hay không, để chúng ta thay đổi để cho cả mẹ và bé cùng tốt lên quý vị nha. Thì trong tập tuần này, anh Cường sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn mà nó có thể là biến tấu một chút, đổi mới một chút. Anh có suy nghĩ ra được món gì mà anh sẽ giới thiệu với mọi người và hướng dẫn mọi người nấu trong tập podcast lần này không ạ?
Cái món ăn mình hướng dẫn cho các bố mẹ nó sẽ là một cái món mì. Nhưng mà mì ở đây thì mình sẽ biến tấu, bởi vì thông thường khi các bạn nhỏ mà các bạn ấy biếng ăn ấy, thì các bạn ấy sẽ nhìn thấy cháo hay là các bạn ấy nhìn thấy những cái phần mà cái món như kiểu dạng nước nước hay lòng lòng là các bạn ấy không thích, được chưa? Mà cơm thì nhiều khi các bạn ấy chưa ăn tốt được thì các bố mẹ có thể làm món mì. Thì cái món mì này mình sẽ hướng dẫn các bố mẹ làm một loại nước sốt. Đó, thì cái sốt này nó trộn với mì ấy, thì khi mà các con ăn ấy thì các bạn ấy sẽ vừa ăn thô được và vừa có cái nước sốt đó, mà nó kích thích được cái vị giác và nó cũng kích thích được cái cảm nhận, cái xúc, cái cảm nhận của lưỡi của các bạn ấy khi các bạn ấy nhai á. Đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho con là ăn ngon hơn.
Các bạn thân mến, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân đầu bếp Hoàng Cường thực hiện món mì heo xay sốt đậu non nha. Đây là một món ăn Kiều nghĩ là bé nào cũng sẽ mê tiếp cho mà coi. Còn bây giờ thì Kiều xin được phép cảm ơn anh Hoàng Cường đã có những chia sẻ vô cùng thực tế và bổ ích dành cho từng trường hợp riêng biệt luôn. Và ngoài ra thì Kiều cũng xin cảm ơn đơn vị tài trợ và đồng hành cùng với chương trình là Fast Baby. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi podcast tuần này.
Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ cùng nhau làm món mì heo xay sốt đậu non. Và nguyên liệu của cái món ăn này, của đầu tiên thì chúng ta sẽ có thịt heo, đương nhiên rồi đúng không ạ? Vâng, và thịt heo ở đây thì mình sẽ mua cái phần thịt nạc dăm. Đó, các bố mẹ chú ý này là khi chúng ta lựa chọn thịt cho con nhé, thì nếu mà trong giai đoạn ăn dặm chúng ta sử dụng xay để nấu cháo thì chúng ta có thể là chọn cái phần nạc thăn, bởi vì cái phần đó ấy, là cái thịt nó khá là mềm và nó chỉ nạc thôi thì mình dễ nấu. Nhưng với các món mà chúng ta làm các loại dạng món mà có sốt hoặc là các món nước ấy, mà mình làm mì heo xay ấy, thì mình nên là sử dụng cái phần nạc dăm. Thì cái phần nạc dăm này nó có lẫn cả mỡ cả thịt này. Thì khi chúng ta xay ra và chúng ta làm thịt xay ấy, thì ăn nó sẽ mềm và nó sẽ ngon hơn nhá. Thì chúng ta có cái phần thịt. Thì phần thịt này một chút xíu nữa thì mình sẽ sử dụng chiếc máy của bên Fast này để mình xay làm phần thịt heo xay. Đó. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có phần ở đây là phần đậu non và phần rong biển. Thì cái đậu non và rong biển này thì hiện nay có cái phần mà đậu non rong biển người ta đã bán sẵn làm khô và bán sẵn như thế này thì các bố mẹ có thể sử dụng. Đó. Thì đây là phần về đậu non và phần rong biển. Ngoài ra ấy, thì chúng ta sẽ có mì. Thì cái mì này các bố mẹ tùy, chúng ta có thể sử dụng mì các loại mì mà dành cho trẻ em ấy. Đó, thì ở đây thì mình sẽ sử dụng hai bát mì như thế này. Thì đây là ba cái phần nguyên liệu chính của món ngày hôm nay. Đó, ngoài ra thì chúng ta sẽ có phần gia vị và hương vị. Thì trong cái phần gia vị ấy, thì chúng ta, bởi vì là cái món này chúng ta có rong biển cho nên là nó sẽ phù hợp với cả nước tương. Thì với trẻ mà trên 1 tuổi thì chúng ta sử dụng các loại nước tương thông thường. Còn trẻ dưới 1 tuổi thì mình có thể là sử dụng cái nước tương tách muối nhé. Đó, thì ở phần nước tương này thì các bố mẹ chú ý này, là khi chúng ta chọn nước tương mà với cái nước tương thông thường mà với trẻ trên 1 tuổi, thì bố mẹ nhớ cho mình một cái nguyên tắc, đó là chúng ta luôn luôn đọc cái thành phần của nước tương đó và chúng ta sử dụng. Và với các bạn nhỏ thì chúng ta nên sử dụng các loại nước tương nguyên chất, đó là nó chỉ có đậu tương với cả muối thôi, thì nó sẽ phù hợp và nó sẽ nuôi dưỡng cái gai vị giác của con được tốt nhé. Đó, phần nước tương. Ngoài ra nữa thì phần gia vị mà để tạo hương thì chúng ta sẽ sử dụng bột hành, được chưa? Đó, thì đây là về cơ bản những cái phần mà nguyên liệu. Và ở đây chúng ta có thêm một cái phần nữa, đó là cái phần tinh bột bắp. Tinh bột bắp này thì chúng ta giúp cho cái nước sốt của chúng ta, thì nước nó làm thì nó sẽ sánh và nó sẽ cái nước sốt nó sẽ quyện vào cái mì ấy và ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta bắt đầu cái phần hướng dẫn chế biến chi tiết nhé. Rồi, bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ xay cái phần thịt này, đó. Vẫn là chiếc máy này thôi, chiếc máy này cực kỳ đa dụng đúng không ạ? Bố mẹ thấy ở trong chương trình này thì mình sử dụng cái máy này cho khá nhiều những cái món ăn ấy. Đó, cho nên ấy là cái tiêu chí của mình như chia sẻ với các bố mẹ ấy, đó là chúng ta chọn một cái sản phẩm nhưng mà nó đa dụng và có thể làm được cho nhiều món ăn. Thì như vậy nó sẽ tiết kiệm cái chi phí của chúng ta là thứ nhất. Và thứ hai ấy là cái phần mà chúng ta khi mà chúng ta chế biến, chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có chất lượng ấy, thì khi chúng ta sử dụng nó cũng sẽ yên tâm hơn. Đó, rồi mình cho thịt vào. Rồi bây giờ mình chỉ cần bấm nút xay thôi. Vẫn theo cái nguyên tắc là bấm nhả nhé. Rồi thì ở cái chỗ này ấy, là khi mà chúng ta xay này thì nó sẽ liên quan đến cái độ thô và độ mịn của cái thịt ấy. Thì nếu mà chúng ta muốn con mình ăn mà cái độ thô nó nhỏ ấy, thì mình xay cái thời gian nó lâu. Còn nếu mà con mình ăn tốt rồi á thì mình xay bấm cái thời gian nó ngắn thôi thì cái thịt nó sẽ thô hơn nhé. Rồi thì ở đây thì mình đã được cái phần mà thịt xay nó đã mịn ra như này. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra và mình chuẩn bị mình mang đi chế biến. Rồi thì mình sẽ có cái phần thịt xay ở đây rồi nhá. Thì mình sẽ để sang bên này này. À, tiếp theo ở đây á, là mình cái phần mà đậu non với lại phần rong biển này thì chúng ta sẽ cần phải cho nước vào để chúng ta ngâm cho nó nở ra. Và tiếp theo thì bây giờ mình sẽ xào cái phần thịt này để chúng ta làm sốt nhá. Đó thì ở cái chỗ này khi mà chúng ta xào để chúng ta làm sốt ấy, thì các bố mẹ chú ý cho mình này. Ở đây có một cái tip cực kỳ quan trọng, đó là khi mà chúng ta xào thì chúng ta cho vào, đầu tiên chúng ta đừng có bật bếp vội nhá. Mình sẽ cho thịt vào trước này. Đó. Rồi tiếp theo nữa là khi mà mình cho thịt vào rồi thì tiếp theo là mình sẽ cho một chút dầu ăn. Chưa bật bếp nhá, chú ý này. Rồi mình cho một chút dầu ăn. Được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa là ở đây mình đã có dầu ăn ở trong này rồi. Và bây giờ mình muốn cái thịt của mình nó thơm hơn một tí nữa thì mình sẽ cho cái bột hành vào luôn. Đó, bởi vì cái bột hành này nhá, nếu mà các bố mẹ chú ý là chúng ta mà không cho, chúng ta ướp ngay từ đầu ấy, thì tí nữa nếu mà cái chảo nó đang nóng mà mình cho cái bột hành này vào nó sẽ bị vón và nó sẽ không tan được đâu, cho nên là bố mẹ chú ý nhá. Đó, thì khi mà chúng ta đã có được cái phần như thế này rồi thì bây giờ là mình sẽ đảo đều nó lên. Đó, mình đảo đều ấy thì cái tác dụng của cái phần này này đó là cái dầu ăn này á, nó sẽ làm cho cái thịt của chúng ta nó tơi ra. Nếu mà bây giờ mình không có làm cái bước này này mà mình sẽ cho thẳng cái thịt này vào trong cái dầu nóng ấy thì khi mà mình đảo là nó sẽ bị vón. Rồi thì bây giờ mình bật bếp lên. Và nhớ là khi mà bật bếp chúng ta làm cái này thì chúng ta làm với cái lửa nhỏ thôi nhá. Đấy, mình cứ đảo cho cái lửa nhỏ từ từ thôi lên cho cái thịt nó tơi dần ra. Rồi thì sau khi cái phần thịt mà chúng ta đã đảo cho nó tơi ra như này rồi thì cái này nó tùy theo cái kỹ năng ăn của con nhé. Nếu mà các bạn mà ăn thô tốt thì chúng ta sẽ để cái thịt nó to cỡ như thế này. Đó, còn nếu mà các bạn mà ăn thô nhỏ hơn nữa thì chúng ta sẽ lấy cái thìa hoặc là chúng ta lấy cái muỗng chúng ta dầm thêm nó ra thì nó sẽ tơi được ra nhé. Đó. Tiếp theo thì cái phần mà rong biển với cả đậu non ở đây chúng ta đang ngâm nở rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vào trong cái phần thịt xào này nhá. Rồi các bố mẹ chú ý này thì cái phần mà rong biển này thì nó sẽ có những cái lá rong biển nó khá là to ấy. Thì khi mà chúng ta chút xíu nữa khi mà chúng ta bỏ cái món này ra cho con ăn ấy thì những cái phần lá rong biển nó to chúng ta có thể sử dụng cái kéo để chúng ta cắt nhỏ ra tùy theo cái khả năng ăn thô của con nhé. Mình lưu ý là bởi vì cái món này là chúng ta làm món sốt cho nên là mình sẽ không cần phải cho quá nhiều nước đâu. Đó. Rồi và khi chúng ta đun cho cái đậu non với cả cái rong biển này nó chín thì bắt đầu mình sẽ làm cho cái hỗn hợp này nó sệt lại. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước tinh bột bắp. Thì ở đây mình có tinh bột bắp và mình sẽ cho thêm một chút nước vào để mình xuống để cho nó sệt lại nhá. Rồi bây giờ mình cho tinh bột bắp vào. Mình nhớ là cái tinh bột bắp này là mình phải hòa nước lạnh trước. Sau đó là mình mới cho vào trong cái nước nóng. Còn nếu mà không mà mình cho luôn cái tinh bột bắp vào trong cái nước nóng này là nó sẽ bị vón đấy. Nó sẽ không tơi ra được đâu. Đó, cái này chúng ta làm cho hơi sệt sệt thôi để tí nữa mình cho vào trong mì ấy, mình trụng vào trong cái mì á. Rồi nó sệt cỡ này là được này. Đó. Rồi và cái bước cuối cùng nữa là chúng ta nêm gia vị. Ở đây thì mình sẽ cho một chút cái nước tương. Rồi. Thì ở trong món này là các bố mẹ thấy này là chúng ta sẽ phân tích cái thành phần dinh dưỡng nha. Là chúng ta có thịt đúng không ạ, chúng ta có rong biển này, chúng ta có đậu non này. Rồi chúng ta có tạo ương là cái bột hành này. Và chúng ta có thêm một chút gia vị là cái nước tương tanh muối. Thì đây chúng ta sẽ được một cái hỗn sốt như thế này. Đó, thì được cái hỗn sốt như thế này thì mình sẽ để qua một bên. Và bây giờ thì mình sẽ đi trụng mì nhá. Rồi thì cái mì ở đây của chúng ta là chúng ta đã có hai cái bát mì ở đây. Với hai bát mì này thì mình sẽ sử dụng nước sôi để mình có thể là mình trụng cái mì này. Thì với cái phần nước sôi ấy, thì trong cái máy Multi Mark 7 này thì chúng ta sẽ thấy là nó có luôn một cái bình đun nước ở đây. Và lúc nãy là mình đã đun sẵn cái phần nước nóng rồi thì bây giờ mình chỉ việc cho mì vào và mình sẽ đổ lấy nước nóng vào trong này thôi. Bố mẹ có thấy là cái này nó sẽ vừa ấp và nó vừa có cái phần đun sôi luôn. Đó. Những cái mì này mà đặc biệt là các loại mì mà chúng ta sử dụng cho trẻ này á là chúng ta nấu thì chúng ta nên trụng sơ trước bởi vì là có một số các loại mì ấy, là người ta đã chiên trước khi mà họ đóng gói á. Đó, cho nên là mình nên trụng sơ trước thì nó sẽ, khi mà con ăn ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Đó, mình cho nước sôi vào mà mình trụng cho cái mì này nó chín, và thứ hai là nó, nếu mà nó có chiên ấy, thì nó sẽ loại bỏ được bớt những cái dầu chiên ở trong cái mì đi. Đó. Đặc điểm ấy, khi mà chúng ta làm các loại mì mà có sốt như thế này này thì cái chúng ta sẽ giữ được cái sợi mì của mình ấy, là nó dai với cả là nó mềm hơn. Còn với các loại mì này thì nếu mà chúng ta cho vào chúng ta nấu trực tiếp mà mình nấu mà nó hơi quá lửa ấy thì nhiều khi là cái mì nó sẽ hơi bị nát đấy, thì mình sẽ cho vào đây và mình đợi mình trụng thôi. Đó, mình trụng khi nào nó mềm đi là được rồi. Rồi đây thì mì của chúng ta trụng mềm, nó đã mềm như này rồi thì bây giờ mình lọc bỏ cái phần nước đi và mình sẽ deco thành một món hoàn chỉnh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần mì này vào thôi. Thì khi các bố mẹ deco ấy thì chúng ta nên là chúng ta sẽ để mì sang một bên này. Đó. Thì cái phần mì này nó tùy theo khả năng ăn của con nhé. Nếu mà con ăn nhiều ấy, thì chúng ta sử dụng nhiều. Nếu mà các bạn ấy ăn ít á là mình nấu cái lượng nó vừa phải thôi. Hoặc là thậm chí là cái món như thế này ấy, thì các bố mẹ hoàn toàn có thể là chúng ta nấu cho cả nhà mình cùng ăn luôn. Rồi bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ cho cái phần sốt này vào. Đó, thì cái mì này nó là mì sốt cho nên là khi mà chúng ta cho vào như thế này á, đó thì lúc mà mình ăn á là mình sẽ trộn đều lên thì cái phần mà sốt nó sẽ trộn quyện vào cái phần mì và sau đó là chúng ta ăn cái món này á. Thì với cái món ăn mà chúng ta có cái phần mì với cái phần sốt như này thì nó sẽ rất phù hợp cho các bạn mà tập ăn thô á. Đấy, còn đương nhiên ấy là cái phần mà sợi mì với cả cái phần rong biển này á là như lúc nãy mình nói là nó sẽ khá là dài, cho nên là khi mà các bố mẹ cho con ăn thì tùy theo cái kỹ năng ăn của con thì chúng ta có thể là cắt nhỏ theo cái nhu cầu nhé. Đó. Đấy, những cái sợi mì nó dài như này này thì mình dùng kéo mình cắt nhỏ nó ra, mình trộn đều và mình cắt nhỏ nó ra nhá. Rồi, thì còn ở cái chỗ này. Rồi, và để cho cái món này nó hấp dẫn hơn nữa thì ở chỗ này mình hướng dẫn cho các bố mẹ thêm một cái mẹo nữa, đó là chúng ta sẽ sử dụng một chút vừng rang. Đấy, cái vừng rang này này chúng ta rắc lên bên trên thì nó để con nó vừa đẹp mắt ấy, và thứ hai ấy là khi mà các con ăn cái vừng rang này thì tất nhiên là nó có giá trị dinh dưỡng rồi, nó có chất béo nữa, nhưng mà nó sẽ là, mình tưởng tượng này là khi mà ăn cái vừng rang này nó sẽ nổ lép từ trong miệng của con á, là nó sẽ kích thích cho cái việc là cái ăn của con nó sẽ hứng thú hơn. Đấy, thì đây là cái món ăn mà chúng ta sẽ thêm một chút cái vừng rang này vào. Đây, và hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bố mẹ xong cái món là mì heo xay sốt đậu non. Thì ở trong cái thành phần của món này chúng ta sẽ có cái phần là sốt và phần mì. Thì mình lưu ý lại một chút là với cái phần sốt này khi các bố mẹ làm, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải làm nhiều quá nhiều là nước, mà chỉ cần xuống cái bột tinh bột bắp ấy để cho nó sánh lại, sau đó là cái mì này chúng ta trụng xong rồi và mình để sang và sau đó là mình để co như thế này. Thì khi mà con ăn ấy, thì mình trộn đều lên là ok nhá. Thì chúc các bố mẹ có những cái món ăn thật là ngon cho con và giúp cho con có thể là luôn luôn vào cái bữa ăn của con, nó luôn luôn là một cái sự trải nghiệm và khám phá.
Các bạn ơi, vậy là món mì heo xay sốt đậu non của tụi mình đã hoàn thành rồi nè. Không những ngon miệng mà còn ngon mắt nữa. Cho nên là kiểu hy vọng các bố mẹ theo dõi chương trình có thể thực hiện ngay tại nhà nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi podcast lần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những món ăn tiếp theo. Bye bye mọi người. Máy xay cầm tay Mix 1. Máy xay là công cụ không thể thiếu trong giai đoạn bé ăn dặm. Mix 1 với thiết kế và cách sử dụng đơn giản nhất, chỉ một nút bấm sẽ khiến công việc xay nhuyễn trở nên nhanh chóng nhất có thể. Máy sở hữu lưỡi dao sắc bén với cấu trúc 6 lưỡi đặc biệt để xay nhuyễn hoàn hảo. Mix 1 thích hợp để làm sinh tố, súp, cháo bột, các loại nước sốt và vô vàn các món ăn cho bé yêu.
Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà, chăm con chuẩn chuyên gia.